Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 8 năm 2018. Chúng ta đang có mặt tại quận Tân Bình, thành phố Sài Gòn. Và đề tài chia sẻ ngày hôm nay đó là thương yêu bằng trái tim vững chãi. Chúng ta có rất nhiều liên hệ thương yêu. Và chúng ta cũng rất thương yêu những người thân của mình. Có khi chúng ta nghĩ là nếu mà mình thương yêu người đó thật nhiều thì tình yêu đó mới là chân thật, mới là true love. Và mình còn có nhiều kế hoạch, mình còn nhiều phương cách làm sao để mà mình có thể thương người đó được nhiều hơn. Và cái cách thương của mình đó là quan tâm nhiều hơn, chăm sóc nhiều hơn, mang lại cho người kia nhiều cảm giác hấp dẫn, ngọt ngào hơn. Và mình có thể hiến tặng cho người đó bất kể thứ gì mà có thể làm cho người đó có hạnh phúc. Kể cả mình còn nghĩ là mình muốn cho cả cuộc đời mình cho người đó. Nhưng mà kết quả là có vẻ như mình càng thương thì người đó càng không có hạnh phúc. Và mình cũng không có hạnh phúc. Thương yêu mà không có hạnh phúc thì thương yêu để làm gì? Có khi mình cũng tự đặt câu hỏi như vậy. Nhiều khi thương yêu chỉ là một nhu cầu của bản năng thôi. Là một con người cho nên là muốn được thương yêu và cần được thương yêu. Mình muốn được thương yêu một người nào đó và mình muốn một người nào đó thương yêu lại mình. Thương yêu có khi chỉ để lấp đầy một nỗi cô đơn. Mình cần có một sự sẻ chia, đồng hành. Tức là mình có cái nhu cầu nhiều hơn là đối phương có nhu cầu. Và có thể nói là một trong những điều mà mình không làm tốt được, một trong những công việc mà mình làm hoài mà cứ thất bại hoài, đó là thương yêu một người nào đó để mình có hạnh phúc và người ấy cũng có hạnh phúc. Thậm chí đã có những lúc mình nghi ngờ tình yêu nó có thật hay không. Cái thứ gọi là tình yêu chân thật, true love, là có thật hay không. Tại sao người ta thương mà người ta khổ nhiều như vậy? Và mình cũng vậy. Có vẻ như càng thương là càng khổ. Bớt thương thì bớt khổ. Nhưng mà con người sống có thể không thương được không? Con người sống không thể không có tình thương hay là tình yêu được hay không? Và có nhiều người cảm thấy sợ thương yêu. Và bây giờ có hẳn một cái hội chứng của những người rất là sợ tình yêu hay là sợ tình thương. Có nhiều người trở nên xấu xí đi khi bắt đầu thương yêu một người nào đó, trở nên xuống cấp, trở nên tầm thường, trở nên bé nhỏ, trở nên nhiều oán hờn, và oán hờn luôn những cái người mà mình thương yêu nữa. Và rất nhiều người đã luôn đặt cho mình câu hỏi là liệu mình có nên tiếp tục thương yêu người ấy nữa hay không? Hoặc là liệu mình có nên tiếp tục thương yêu một người nào đó nữa hay không? Thương yêu sao mà nó phiền phức quá. thương yêu sao mà khổ sở quá, thương yêu sao mà ràng rịt nhau nhiều quá, thương yêu sao mà ngợp thở quá. Đức Phật thì thấy rằng tình yêu có thể là có thật. Tình thương hay là tình yêu là thứ mà con người có thể đạt được, có thể sử dụng nó để làm cho mình có hạnh phúc và làm cho người thương của mình có hạnh phúc được. Chúng ta đừng có hiểu lầm là Đức Phật không có chủ trương về thương yêu, không có khuyến khích về thương yêu, hay là ngăn cấm con người thương yêu. Mà Đức Phật cũng không thể ngăn cấm được. Tại vì như đã nói, thương yêu là một cái bản năng rất là tự nhiên của con người. Chỉ có điều là thương yêu làm sao để đừng khổ lụy, thương yêu làm sao để có hạnh phúc, để có thể sống được một đời sống có ý nghĩa cho mình và cho người mình thương nữa. Thì Đức Phật thấy rằng là trong cái bản chất của thương yêu á, một cái tình thương gọi là đích thực hay là chân thực, true love, thì nó phải có những cái chất liệu sau đấy. Chất liệu đầu tiên Đức Phật gọi là metta. Tiếng Anh có thể dịch là loving kindness, gọi là tâm từ. Khi mình thương một người nào thì mình phải có khả năng hiến tặng những cái thứ quý giá cho người mình thương, những cái thứ có thể làm cho người thương của mình có hạnh phúc được. Ngoài những tiện nghi về vật chất hay là những tiện nghi về tinh thần, thì mình còn cống hiến thêm những cái giá trị khác, mà những cái giá trị đó có thể làm cho người thương của mình có hạnh phúc một cách bền vững. Người thương của mình có thể cũng cần những tiện nghi về vật chất, cũng có thể cần đến những tiện nghi về tinh thần như là quyền lực, địa vị của mình ở trong xã hội. Nhưng mà trong sâu thẳm, có khi người thương mình cũng không nhận ra được là họ có nhu cầu rất lớn về sự bình an. Và nếu chúng ta là người có thể chế tác ra được năng lượng bình an để hiến tặng cho người thương của mình, thì chúng ta có thể giúp người thương của mình có hạnh phúc. Người thương của mình có thể họ chạy theo những cái mong cầu, những cái đòi hỏi. À, nếu mình cứ tiếp tục đáp ứng những cái mong cầu đòi hỏi đó thì họ cũng có hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc trong nhất thời, rồi sau đó họ lại mong cầu tiếp. Mà mong cầu mà chưa thực hiện được thì sẽ đau khổ. Mà cho dù mong cầu có thực hiện được thì cũng đau khổ. Là tại vì sau khi đạt được những điều mình mong cầu thì lại phát sinh ra những cái mong cầu khác. Cho nên thay vì mình cố gắng đáp ứng hết mọi nhu cầu của người thương của mình, thì mình cũng sẽ cố gắng đáp ứng những nhu cầu cơ bản trong đời sống. Nhưng nếu mà mình có thể giúp cho người thương của mình buông bỏ bớt những cái mong cầu, để họ có thể thiết lập một cái đời sống sâu sắc, và trong đó có rất nhiều chất liệu của sự bình an, thì người thương của mình lập tức có hạnh phúc. Mà mình không cần phải làm thêm cái gì nữa thì người thương mình mới có thể có hạnh phúc. Chỉ cần giúp người thương của mình có bình an, cắm rễ sâu vào đời sống để thưởng thức những cái giá trị bầu nhiệm của đất trời ban tặng. Mình không cần ban tặng nhiều, đất trời ban tặng đã rất nhiều rồi. Mình không thể ban tặng hết những gì mà người thương mình mong cầu đâu, tại vì sự mong cầu là vô cùng. Thay vào đó mình nên giúp người thương của mình dừng lại và an trú được trong hiện tại, cắm rễ sâu vào trong đời sống để có thể thưởng thức được một ngày nắng lên, nghe được chim hót, có thể thưởng thức được một chén trà ở trên tay, có thể thưởng thức được khi nhìn những tiếng cười của trẻ thơ, hay là nhìn những cái tác phẩm mà mình đã làm được, những cái gì mà mình đã tích góp giữ gìn, nó đang hiện hữu trước mặt của mình. Nếu như có một cái thứ để mình có thể hiến tặng cho người thương của mình đặc biệt và sâu sắc, cái đó có thể làm cho người thương của mình có hạnh phúc, mà mình không cần tốn rất nhiều công sức, rất nhiều năng lượng mới có thể làm được. Đó là giúp người thương của mình dừng lại, tỉnh ra, thiết lập một đời sống tỉnh thức. Này anh, hãy nhìn đi, có rất nhiều tặng phẩm mà anh đã mang về, chúng ta có rất nhiều thứ. Hoặc là này em hãy bước ra ngoài trời để thấy đất trời đang nuôi dưỡng mình. Mình có rất nhiều giá trị màu nhiệm bao quanh mình, chứ đâu phải là mình không có gì để hạnh phúc đâu. Và tôi vẫn thường nhắc đi nhắc lại là một trong những cái hội chứng tâm lý lớn nhất của con người trong thời đại ngày nay mắc phải, ngoài những cái chứng bệnh tâm lý đang rất là phổ biến khắp toàn cầu, đó là trầm cảm, thì một cái hội chứng tâm lý khác nó lớn hơn, là gần như có mặt ở trong mỗi con người trên cái hành tinh này, đó là hội chứng của những người có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc mà không thể hạnh phúc được, hoặc là có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc mà không thưởng thức được. Người ta không có hạnh phúc không phải vì người ta không có cái gì để hạnh phúc. Rõ ràng là người ta có rất là nhiều thứ, nhưng mà người ta không có cảm thấy hạnh phúc. Người ta không cảm thấy hạnh phúc là tại vì tâm người ta mắc kẹt vào một cái gì đó, một cái mong muốn khác chăng, hay là một cái cơn phiền não nào đó chăng. Rồi khi tâm tư nó bị xáo trộn, nó bị tổn thương, nó có vấn đề rồi đó, thì cho dù là chúng ta có bao nhiêu tiện nghi vật chất, bao nhiêu tiện nghi về tinh thần, bao nhiêu điều kiện của hạnh phúc, thì chúng ta cũng không thể hạnh phúc được. Tại vì cái để có thể cảm nhận được cái gì là hạnh phúc ấy, là chính trái tim của mình, tâm hồn của mình, hay nói ngắn gọn là tâm của mình. Vậy mà chúng ta không có dành nhiều thời gian để học hỏi về tâm, về cái thế giới bên trong của mình. Và người thương của mình cũng vậy. Người thương của mình cũng bận rộn với những cái bên ngoài, chụp cái này bắt cái kia. Họ cũng không hiểu gì về chính họ, về những cái nỗi khổ niềm đau của họ, về những cái vết thương sâu kín trong tâm hồn của họ. Và nhiều khi họ cũng không hiểu tại sao họ lại muốn những cái điều đó này. Vì lo lắng quá cho nên họ muốn, họ mong cầu. Vì sợ hãi quá cho nên họ đặt ra những cái kế hoạch quá nhiều, quá lớn ở trong tương lai. Và nếu chúng ta là một người tỉnh táo, một người có trí, thì chúng ta có nên chạy theo những cái đòi hỏi nó rất là vô thường, tức là hôm nay muốn nhưng ngày mai có thể không còn muốn nữa của người ấy hay không? Hoặc là những cái đòi hỏi không hề chính đáng một chút nào. Nếu mình chiều chuộng người thương của mình, mình muốn làm cho người thương mình vui lòng, thì mình sẽ tiếp tục vắt kiệt năng lượng mình ra để phục vụ. Nhưng mà kết quả là người thương mình cũng không có hạnh phúc. Mà mình còn tập dược cho người thương mình một thói quen là tìm cầu ở bên ngoài. Mà tìm cầu ở bên ngoài thì chỉ có hạnh phúc chút đỉnh thôi, vài trống canh thôi, chứ không có nhiều. Cho nên khi mình đã ý thức được hạnh phúc đó, là khi tâm hồn bình an, khi tâm mình không còn mong cầu hay là không còn chống đối gì nữa, ít nhất trong giây phút mà bạn muốn có hạnh phúc đó, thì giây phút đó không thể có được tâm mong cầu và tâm chống đối, không có tâm tham và tâm sân, chỉ có một cái tâm bình an. Tâm bình an nghĩa là tâm không có tâm tham và tâm sân, nó có mặt. Một cái tâm nhẹ nhàng, thảnh thơi, có đủ khả năng để thưởng thức những cái điều kiện hạnh phúc đang có mặt. Nhiều khi chỉ là một chén trà, nhiều khi chỉ là một dòng sông, nhiều khi chỉ là những đứa bé thơ ngây, hoặc là những công việc vặt vãnh mà mình đang làm. Nhưng mà mình cảm nhận được mình đang sống, cảm nhận được sự sống bao quanh mình, mình cảm nhận mình kết nối được với các thành phần xung quanh mình. Mình dừng lại những mong cầu, những đòi hỏi và những cái phiền não hay những cái vết thương sâu sắc trong tâm hồn của mình, nó cũng không có bước ra để nó thao túng hay là hành hạ mình, thì lúc đó mình sẽ thưởng thức được hạnh phúc. Và khi mình có cái trải nghiệm này rồi thì chắc chắn mình sẽ bày cho người thương của mình chứ. Mình cũng mong muốn người thương mình cũng có được những trải nghiệm như vậy, để họ nếm trải được cái thứ hạnh phúc sâu sắc bền vững là cái gì. Khi con người bớt mong cầu, bớt chống đối thì sẽ hạnh phúc như thế nào? Dĩ nhiên là tôi không có nói là chúng ta không mong cầu, hay là chúng ta không tránh né, không loại trừ, không chống đối những điều bất như ý, hay là những đối tượng có thể gây nguy hiểm cho mình. Nhưng chúng ta mong cầu nhiều quá, và chúng ta chống đối nhiều quá, đến mức mà chúng ta không có cái khoảng nào để mà không mong cầu và không chống đối cả. Và càng mong cầu, càng chống đối thì chúng ta càng phóng tâm ra bên ngoài, càng tiếp tục rời bỏ chính mình mà đi. Cho nên nếu được thì chúng ta bớt mong cầu lại, chỉ mong cầu những thứ gì thật sự là cần thiết và chính đáng hay là phù hợp. Mà muốn biết được điều này thì mình phải tĩnh tâm, mình phải có sự tỉnh thức, mình phải có một chút ít trí tuệ thì mình mới biết được. Còn nếu mình không có được chút ít trí tuệ đó, ít nhất trong cái giai đoạn này đó, thì mình nên mời một bậc có trí tuệ, một bậc tỉnh thức để họ soi sáng cho mình. Và cái giây phút mà mình muốn gọi là hạnh phúc thì tôi dám tin quý vị rằng, dám chắc với quý vị rằng là giây phút đó không bao giờ có phiền não có mặt. Mà mong cầu và chống đối là phiền não, tại vì đó là tâm tham và tâm sân. Không thể nào có tâm tham và tâm sân tham dự trong khi chúng ta đang có hạnh phúc. Hạnh phúc mà hồi hộp, mà căng thẳng, mà đầy sợ hãi, mà đầy phiền toái thì đó chỉ là một cảm giác sung sướng nhất thời, chứ đó đâu phải là hạnh phúc. Hạnh phúc phải có chất liệu của sự bình an. Cho nên có thể là mình đã tặng người thương của mình rất là nhiều thứ, nhưng mà người thương mình vẫn không có hạnh phúc. Thì cái thứ mà mình có thể đã ít tặng hoặc là chưa tặng cho người thương của mình, đó là chất liệu của sự bình an. Trước hết mình phải là một cái khối bình an, luôn có mặt bên người thương của mình trong năng lượng bình an. Đó là một cái món quà rất là quý giá. Đi xa về có thể là mình mang rất là nhiều quà, nhưng mà tại sao mình không ý thức mình cũng là một món quà? Mình đừng có làm cho người thương mình hiểu lầm, quà là phải xách trên tay, là phải bỏ ra nhiều tiền thì mới gọi là quà. Mình phải làm cho người thương mình thấy và thừa nhận rằng mình là một món quà. Mà muốn như vậy thì mình phải là một khối bình an, lan tỏa được cái năng lượng bình an trong người mình ra. Và khi người thương mình nhìn thấy mình là họ cảm thấy mát mẻ, cảm thấy êm ái, cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy vui tươi, cảm thấy được bảo vệ, được chở che, cảm thấy lòng nhẹ nhàng. Và cảm thấy những cái giá trị tốt đẹp trong người mình được nâng dậy. Và phiền não của mình nó bắt đầu nó rơi rụng bớt. Chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều đó, nếu chúng ta có tu luyện. Và trong cái tinh thần của bài pháp thoại thứ bảy tuần rồi, tôi có nói là một trong những cái sự hiến tặng quý giá, hay là một trong những cái điều mà quý giá nhất mà mình có thể hiến tặng cho người thương của mình, ngoài cái năng lượng bình an mà mình cho người thương của mình, thì mình còn giúp cho người thương của mình biết được cái phương cách làm thế nào để họ tự có thể bình an được. Tại vì chúng ta dù có lan tỏa được cái năng lượng bình an cho người thân của mình, nhưng đâu phải lúc nào chúng ta cũng có mặt cho người thân của mình đâu. Có những lúc chúng ta phải đi làm, có những lúc chúng ta phải đi xa, có những lúc chúng ta không có mặt liên tục bên người thân của mình, thì làm sao người thân của mình có hạnh phúc được? Và hơn nữa là người thân của mình không thể dựa dẫm vào mình để có hạnh phúc, để có bình an. Người thân của mình cũng có khả năng chế tác ra được năng lượng bình an. Vậy thì chúng ta phải hiến tặng cho người thân mình cái phương cách nào để họ có thể có được năng lượng bình an. Mà phương cách đó chúng ta phải có trước, chúng ta phải trải nghiệm thành công, thì mình mới có thể thuyết phục được người thân của mình thực tập theo cái phương pháp của mình. Khi mình có được năng lượng bình an và mình giúp cho người thân mình có phương cách để tự chế tác ra năng lượng bình an, thì tôi nghĩ đó là cái sự tử tế nhất mà mình có thể dành cho người thân của mình. Tại vì chế tác ra được năng lượng bình an khó lắm quý vị. Chúng ta phải khổ luyện, chúng ta phải kiên trì, chúng ta phải sắp xếp cuộc sống mình ngăn nắp lắm. Mình có một cái chương trình luyện tập nghiêm ngặt lắm, thì mình mới có thể chế tác ra được năng lượng bình an liên tục. Và với tất cả cái công phu đó, nó chẳng đáng là một cái món quà lớn dành cho người thương mình sao? Hơn nữa là khi người thương của mình đã có con đường rồi, đã có phương cách rồi, thì những lúc mà họ bị phiền não khống chế, họ bị vết thương cũ trở lại, họ bị những sóng gió cuộc đời tấn công hay là vùi dập, thì họ biết cái con đường để họ đi, biết phương cách để họ tìm về nương tựa nơi chính họ. Và chỉ khi nào mà người thương của mình họ thật sự tin vào bản thân họ, họ nương tựa thật sự vào bản thân họ, và họ bớt dựa dẫm tin tưởng vào mình, thì lúc đó chúng ta đã hoàn thành sứ mệnh của một người thương yêu. Chứ còn giờ phút nào người thương mình vẫn còn dựa vào mình, tin tưởng tuyệt đối vào mình mà họ bỏ rơi bản thân họ, hay họ còn ngờ vực, thiếu niềm tin vào bản thân họ, thì giờ phút đó chúng ta chưa hoàn thành sứ mệnh. Chúng ta nếu chỉ lan tỏa được năng lượng bình an cho người thương của mình thì mới hoàn thành nửa sứ mệnh, tức là chỉ trở thành một người tử tế bình thường thôi. Còn nếu mà cống hiến luôn cả một cái phương pháp, nhưng mà quý vị biết là nhiều khi mình có con đường đó, nhiều có phương pháp đó, nhưng mà chưa chắc người kia tiếp nhận cái cách của mình. Họ có nhiều hoài nghi, họ có nhiều thành kiến, định kiến, họ có nhiều bảo thủ cố chấp lắm. Mà làm sao mà người thương mình chấp nhận được, đó là một cái công phu rất là lớn. Thì nếu mình thật sự thương người thương của mình thì không thể tự ái mà bỏ cuộc, không thể nản lòng, không thể dừng bước, tiếp tục kiên trì để giúp người thương của mình quay về nương tựa được nơi chính họ. Có thấy người thương mình nghi ngờ là mình đang thương một người nào khác chứ, mà bớt thương họ, bớt cho họ dựa vào. Có thể người thương nghĩ mình là có ý đồ gì chăng, mà tại sao giảm cái tình thương đối với mình. Nhưng mà mình sẽ chứng minh cho người thương mình thấy mình vẫn một lòng thủy chung, hết dạ hết lòng với người thương của mình. Nhưng mà mình muốn người thương mình bước lên nữa một cái cung bậc cao hơn trong liên hệ thương yêu, đó là bớt dựa dẫm vào nhau, mà hãy tự nương tựa vào chính mình, mặc dầu là hai bên vẫn đang đồng hành cùng với nhau. Dù là có khi người ở nơi này, người ở nơi kia, nhưng mà vẫn yêu thương, vẫn đồng hành, vẫn không có gì thay đổi bên trong, chỉ là dìu nhau bước lên một cung bậc nữa trong liên hệ thương yêu. Đó là xem nhau là những người bạn đồng hành trong cuộc đời thật sự. Bên này nương tựa vào bên kia nương tựa vào bên này trong một giai đoạn. Thì bây giờ bước sang một giai đoạn là mỗi bên tự nương tựa vào chính mình. Khi nào em ngã thì anh nâng, khi nào anh ngã thì em nâng. Còn cuộc đời của em thì em sẽ chịu trách nhiệm chính, cuộc đời của anh thì anh chịu trách nhiệm chính. Và trong cái sự giác ngộ của Đức Phật thì Đức Phật thấy rằng mỗi một cá thể, mỗi một con người đều hoàn toàn có khả năng chịu trách nhiệm cho cuộc đời của chính mình, hoàn toàn có thể tự tạo được năng lượng bình an và hạnh phúc cho chính mình. Mình cũng cần những người thân yêu bên cạnh, nhưng mà họ chỉ đóng vai trò phụ thôi. Nhưng mà cái sai lầm của con người là khi có các đối tượng thương yêu bên cạnh thì con người lại dựa hẳn vào các đối tượng bên ngoài mà bỏ rơi chính mình. Đó mới là vấn đề. Chất liệu thứ hai mà Đức Phật giới thiệu đó là chất liệu Karuna. Karuna dịch sang tiếng Anh là compassion, hay còn gọi là tâm bi, tâm thương xót, hay là một sự sẻ chia. Khi người thương của mình có những khó khăn, có những bế tắc, có những tổn thương về tâm lý, và họ đang xuống cấp, họ không còn dễ thương như ban đầu nữa, họ có thể ứa ra một vài chất độc, họ có thể buông ra những câu nói, những hành động gây nát lòng mình. Nếu như mà mình yếu bóng vía đó, mình nhìn vào những cái hiện tượng đó, mình sẽ đồng nhất toàn bộ cái giá trị người thân của mình vào những cái hiện tượng đó, và mình bắt đầu chán rồi đó, cảm thấy mệt mỏi, và thậm chí là mình có ý định muốn bỏ rơi người thân của mình. Nhưng nếu mà mình tỉnh táo, khôn ngoan, mình nhìn nhận đó chỉ là những hiện tượng. Người thương của mình là một cái tổng thể lớn mà có khi rất là tuyệt vời. Tại vì mình đã từng sống chung, đã từng chứng kiến, đã từng thấy người thương của mình hay như thế nào, giỏi như thế nào, vững chãi, yêu đời, yêu người và tràn trề năng lượng tích cực như thế nào. Thì cái vết thương hôm nay, những cái yếu kém, những cái xuống cấp hôm nay, nó không phải là tất cả, nó chỉ là một phần trong người thương của mình thôi. Cái thấy đó gọi là người có trí tuệ. Còn nếu mà mình đồng nhất toàn bộ cái giá trị của người thương mình vào một cái hiện tượng, vào một câu nói hay là một hành động, thì cái đó gọi là vô minh đang vận hành. Tức là tâm mình đang bị che lấp, mắc kẹt vào thế giới của hiện tượng mà không thấy được bản chất. Thì nếu mình đã thương người đó rồi thì mình không thể nào bỏ người đó được, dù người đó có như thế nào. Tôi luôn luôn tâm niệm cái câu là dù người đó có như thế nào thì mình vẫn cứ là chính mình, vẫn cứ là người tử tế, vẫn cứ là người tốt bụng, vẫn cứ là người thương yêu người đó. Dù có lúc mình không thể tới gần người đó được, dù có những lúc mình không thể cho cái gì thêm người đó được, dù có những lúc người đó không có chấp nhận cái tình thương của mình, sự giúp đỡ của mình, nhưng mà mình đứng từ xa, mình nhìn, vẫn tiếp tục đưa cánh tay vô hình tới để mà bảo vệ, nâng đỡ người đó. Và thậm chí có những lúc người đó quay lại cắn mình. Tại quý vị biết là tôi làm công việc chăm sóc bệnh nhân trầm cảm. Mà cái người mà bệnh nhân thường dễ đáp trả, tấn công, hay tôi gọi cái từ là cắn á, là những cái người mà kề cận ở bên cạnh. Cái người mà hay yêu cầu, hay nhắc nhở, hay khuyên lơn, hay gọi đúng cái tên phiền não của họ, cho họ cảm giác là mình thấy hết chân tướng của họ, thì họ rất là bực, rất là khó chịu. Chỉ cần mình nhìn họ chằm chằm là họ cảm thấy khó thở rồi, thì lúc đó họ sẽ quay lại họ cắn mình. Có thể lúc đó mình cũng hơi giật mình, cũng hơi đau đau, cũng hơi quê quê, cũng hơi tự ái. Đó là những lúc năng lượng của mình nó không có đầy, nó không có mạnh. Còn những lúc năng lượng mình đầy, năng lượng của mình rất là mạnh, rất là vững, cắn cỡ nào cũng không đau, mình thấy thương quá. Thương như thương một đứa em vậy nè, một đứa bé. Nó điên tiết lên, nó lồng lộn lên, tại vì nó không có giải quyết được cái đau khổ bên trong của nó. Khi nó cắn mình, nó cắn có chút xíu thôi, cũng không có trầy xước gì mấy. Nó cắn mình có mấy phút thôi, nhưng mà cái cơn điên hành hạ trong bệnh nhân, trong đối tượng đó đó, hàng giờ, cả buổi, cả ngày mà chưa nhả ra, thì ai khổ hơn ai? Rõ ràng là người thương của mình khổ hơn mình. Cho nên cho dù ngay lúc đó mình đau, hay là mình có chút tự ái, mình hơi quê quê, thì mình cũng nên lùi lại, đừng có tiếp tục nữa. Lùi lại mình có thể đi thiền hành, có thể đi ngồi thiền, làm sao để mình trả mình về cái phong độ tốt nhất có thể. Và khi đó mình nhìn nhận người thương mình bằng một con mắt khác, Mình chỉ muốn xót thương chứ mình không có muốn trừng phạt. Vậy thì Đức Phật nói khi mình thương một người nào thật sự đó, thì nếu đó là một cái thứ tình thương chân thật thì nó phải có chất liệu của Karuna. Karuna là tiếng Pali, tiếng cổ của Ấn Độ, dịch là compassion, tâm từ, tâm bi. Bi là khả năng có thể làm cho người khác vơi bớt khổ đau. Nhiều khi mình chỉ có tâm từ nhưng mà mình không có tâm bi, tức là mình chỉ hiến tặng những cái điều tốt đẹp thôi, nhưng mà khi người đó khổ đau thì mình xách dép chạy mất. Mình ngán nhìn cái mặt nhăn nhăn, rồi hai con mắt lông sòng sọc, rồi sùi bột mép mà buông ra những cái câu kim châm mũi sắc đó. Mình chỉ muốn xuất hiện mỗi khi người đó tươi như hoa thôi. Thì như vậy nó đâu có phải là tình thương đó. Cái đó gọi là đến để rút tỉa, chìa cái vòi vào để rút tỉa. Tại vì một cái người dễ thương thì ai mà thương không được. Nhưng mà cái người đang rất là khó thương đó mà mình thương được đó, thì mình mới ngầu chứ. Tiếng Anh gọi là khu. Tại vì sao? Là tại vì mình thấy được cái bản chất của người đó không phải là như vậy. Và tại vì mình biết rằng người đó cần được giúp đỡ hơn là trừng phạt. Người đó đang là nạn nhân của chính những cái phiền não, những cái vết thương, những cái yếu kém của họ. Mình tỉnh hơn mà. Mình ăn thua đủ để làm gì? Ai mà đi ăn thua đủ với một người yếu hơn mình chứ? Nhưng mà lúc đó vẻ mặt hắn có vẻ là kênh xì bo lắm mà. Sao gọi là yếu hơn mình được? Phải chi hắn nói là em ơi anh thua em rồi, hay là anh ơi em thua anh rồi, thì lúc đó mình mới nhường hắn chứ. Bây giờ hắn cũng trịch thượng lắm chứ bộ. Tại khi người ta điên tiết lên người ta cũng muốn sang bằng hết mọi bản ngã. Nhưng mà mình tỉnh, mình không bị những cái hiện tượng đó đánh lừa. Cho nên mình cố gắng thường xuyên có mặt khi mà người thương mình có khó khăn. Lúc lâm nguy, lúc khó khăn mà mình vẫn có mặt thì đó mới là chứng tích của một tình thương đích thực chứ. Chứ còn lúc hạnh phúc thì mình có mặt, còn lúc khổ đau mình chạy mất tiêu. Rồi tại vì sao? Tại vì mình cũng tổn thương nữa. Bên kia trầm cảm mà bên này cũng cảm trầm. Cho nên là làm sao mà một người đang có khó khăn về tâm lý mà có thể giúp đỡ được một người khó khăn về tâm lý được. Cho nên mới hỏi rằng là bạn đang có một trái tim vững chãi để thương người thương của mình hay không? Dĩ nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng vững chãi. Nhưng khi bạn thừa nhận rằng trái tim bạn đang không vững chãi thì bạn không thể yêu người nào hay là thương một người nào được. Không thể yêu thương một cách có hiệu quả, làm cho người thương mình có hạnh phúc được. Lúc đó bạn làm ơn quay về thương chính bản thân mình đi. Chứ còn thương yêu người khác có thể sẽ làm khổ, có thể sẽ nhả độc, có thể sẽ vung vãi rác rến vào người khác. Cho nên mới nói thương yêu là một cái nghệ thuật rất là lớn. Mà trong đó không chỉ mình luôn tìm hiểu tâm lý của đối phương, phải hiểu hết những cái ngóc ngách, những cái điều sâu kín, những cái vết thương trong lòng, hiểu rõ tính cách và phân liệt đâu là hiện tượng, đâu là bản chất của người đó. Mà mình còn phải hiểu được chính mình, phải vượt qua những cái giới hạn, những yếu kém của mình. Và mình phải luôn là một cái người không chỉ tràn trề năng lượng thương yêu mà còn phải vững chãi nữa cả. Vững chãi có nghĩa là ít có bị dao động hoặc là bất động trước những cái cơn cảm xúc, cơn điên tiết của người kia. Chứ còn trái tim mình nó không có đủ vững chãi mà bên kia chỉ cần buông ra một câu nói là mình đã tím tái rồi. Mà khổ nổi là giữa mình với người thương của mình nó có những cái thành kiến với nhau. Người kia đã từng chém vào trái tim mình vài nhát rồi, cho nên là bây giờ người kia nói cái gì là mình cũng không muốn nghe. Nói cái gì là mình cũng muốn điên lên hết. Chỉ cần thấy mặt là muốn điên rồi. Ngày xưa không thấy mặt là không ngủ được, chịu không nổi. Bây giờ thấy mặt là ngủ không được, ăn không vô, thở không nổi. Nhưng mà nếu mà mình bình tâm, mình dừng lại, mình hồi phục năng lượng lại, nếu mình có những cái phương pháp thiền tập hay là một cái phương pháp thực tập nào đó có hiệu quả để mình trở về đúng với cái phong độ của mình, thì nói với Trịnh Công Sơn là hãy nghiêng đời xuống nhìn suốt một mối tình, chỉ lặng nhìn không nói năng, dù buốt trái tim, dù buốt trái tim. Mình nhìn vào cái vết thương của người đó, có khi mình đau đớn lắm. Mình ngồi mình lắng nghe người đó giải bài, người đó tâm sự, rồi họ lên án, họ buộc tội mình, mình chịu không nổi. Nhưng mà vì mình thương người đó thật sự, thương thì không có tính toán, thương thì không có nên nghĩ nhiều cho bản thân mình, mà thậm chí là anh Sơn nói là phải nghiêng đời xuống, tức là bạn phải hạ cái bản ngã bạn xuống, từ làm cha bước xuống làm bạn với người con, từ làm mẹ bước xuống làm bạn với con. Cái đó gọi là nghiêng đời xuống. Từ một cái người có quyền lực ngoài xã hội bước về nhà chỉ là một người anh hay là một người em trong gia đình thôi. Từ một cái người đang rất là có uy quyền mà phải im lặng lắng nghe khi mà người thương của mình đang cần giải bài tâm sự. Cái đó gọi là nghiêng đời xuống. Và đó chính là chứng tích của một tình yêu, tình thương chân thật. Và khi mà mình lắng nghe người thương của mình thật là sâu, mình có thể hiện được chất liệu của Karuna, thì mình thấy người thương của mình rất là tội nghiệp. Họ có thể đang trong cơn tuyệt vọng, họ đã vài lần nghĩ tới cái chết, kết thúc cuộc đời. Có quá nhiều sự thất bại, có quá nhiều thăng trầm nghiệt ngã, có quá nhiều những cái bề bộn lộn xộn ở bên trong mà họ không tài nào có thể sắp xếp lại cuộc sống họ nổi. Và họ đã trải qua những cái giai đoạn chán chường, mệt mỏi, cạn kiệt năng lượng mà mình không nhận biết. Họ đã trải qua những giai đoạn sợ hãi, sợ bóng tối, sợ đám đông, sợ ánh mắt soi mói của những người khác, sợ phải giải thích một vấn đề gì đó, sợ bị chụp mũ, sợ oan ức. Và bây giờ họ là nạn nhân của trầm cảm, hoặc là nạn nhân của nỗi cô đơn tuyệt vọng. Thì bây giờ mình có muốn trừng phạt họ nữa hay không? Mình chỉ muốn trừng phạt khi mà mình chỉ nghĩ tới cái cảm xúc của mình thôi, nghĩ tới sự tổn thương, sự tự ái của mình. Mình chỉ muốn trừng phạt khi mà mình bị vô minh nó che lấp, không nhìn thấy gì cả thôi. Chứ còn khi mà mình đã được vén bức màn vô minh, nhìn vào người thương của mình, ôi thôi, tội nghiệp vô cùng, những cái tổn thương này, những cái tự ái này chẳng là gì cả. Và lúc đó mình mới thấy được rằng là em là tôi, và tôi cũng là em. Hai cuộc đời của chúng ta đã là một rồi, tuy hai mà một. Cho nên khi em khổ là tôi khổ, khi con khổ là cha mẹ khổ, chứ không bao giờ có cái chuyện con khổ mà cha mẹ hạnh phúc được cả. Không bao giờ có cái chuyện mà người thương mình đau khổ mà mình sung sướng được cả. Nếu đó là một liên hệ thương yêu thật sự, thì nếu mà mình làm cho người thương của mình khổ thêm nữa, thì chẳng khác nào mình đang làm khổ chính mình. Bây giờ mời đại chúng nghe bài hát Tôi ơi đừng tuyệt vọng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Con diều rơi cho vực thẳm vàng phai như một nỗi đời riêng. Đừng tuyệt vọng em ơi, đừng tuyệt vọng em hồn nhiên. Mà nắng chiều quạnh quẽ, có hôn ai đang nhẹ nhẹ sâu về. Tôi là ai mà còn khi dấu lệ, tôi là ai mà còn chân gian thế. Tôi là tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng, đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng.
Đừng tuyệt vọng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng. Tức là mình đang nhủ với chính mình đó. Mình đừng có tuyệt vọng. Khi mà mình thấy người thương của mình rơi xuống một cái cung bậc quá thấp, khi mà người thương của mình không còn là người thương của mình nữa, trong giây phút này, trong cái giai đoạn này, khi mà người thương của mình đang trở nên xấu xí trong mắt của mình, không còn đáng yêu, đáng thương trong mắt của mình nữa, nhưng mà mình đừng có tuyệt vọng. Tại vì mình tin rằng là tình thương nó có sức mạnh rất là lớn. Nếu đó là một cái thứ tình thương chân thật, không vụ lợi, không ích kỷ, thì nó có thể dẫn dắt người thương của mình, có thể nâng đỡ tinh thần người thương của mình để vượt qua những cái giai đoạn chông chênh, qua những giai đoạn khó khăn, để đưa người thương mình trở về với bản chất gốc, với cái vị trí bình an, với sự lành lặn trong tâm hồn của họ. Là tại vì mình có niềm tin nơi chính mình, niềm tin là mình có tình thương chân thật với người thương của mình, và mình có niềm tin nơi sự vững chãi của mình, với những cái phương pháp luyện tập mà mình có thể luôn luôn chế tác ra được năng lượng bình an của mình, thì mình sẽ truyền cảm hứng, mình sẽ đồng hành, mình sẽ tiếp tục dấn thân, sẽ tiếp tục đón nhận rất nhiều cảm giác khó chịu, những cái rác rến, những cái chất độc từ người thân mình đưa đến. Nhưng mình biết nếu mà mình rút cánh tay lại, thì người thân của mình sẽ ngã quỵ. Tại vì đó là người thân của mình. Nếu mình không giúp thì ai sẽ giúp bây giờ? Mà mình đã nắm được một cái bí quyết để giúp người thân của mình vượt thoát được cơn khổ đau hay là con quái thú đang khống chế trong lòng của họ, đó là em hồn nhiên, rồi em sẽ bình minh. Giờ phút này mình không có thể đòi hỏi gì thêm đến người thân của mình nữa. Họ có thể đang chỉ là một em bé thôi, họ là một cái kẻ đang bị tổn thương nặng nề, thì mình phải có một cái chế độ đặc biệt, có một cái nhìn đặc biệt, có một sự chăm sóc đặc biệt cho người thương của mình. Thậm chí là mình yêu cầu người thương của mình phải ngừng hết mọi công việc, mọi sự bận tâm để đó cho mình, để người thương của mình được trọn vẹn trở về chăm sóc chính cái vết thương của họ. Tại vì đối với cái phương pháp trị liệu, chỉ khi nào mà mình quay trở về để mà yêu thương chính cái vết thương của mình, tỏ ra cái năng lượng bình an để chăm sóc cái vết thương của mình, quan tâm từng giờ, từng phút, không còn lơ là, không còn tiếp tục thấy chất độc vào nó nữa, không còn nổi tham sân si lên nữa, và không còn lên án buộc tội đàn áp với vết thương của mình nữa, trở về yêu thương chăm sóc vết thương của mình, và có thể mình sống một cuộc sống rất là hồn nhiên vui tươi. Hồn nhiên có nghĩa là vô tư lự. Một đứa trẻ thì mới có thể hồn nhiên được. Một người không có những kế hoạch dự án, không có những mong cầu, không có điều lớn lao phải lo toan, phải giải quyết thì mới có thể hồn nhiên được. Và trong ai cũng còn một cái chất liệu của sự hồn nhiên. Dĩ nhiên chỉ có hồn nhiên thôi thì không thể sống được. Nhưng mà hồn nhiên là một liều thuốc. Chỉ cần mời lên được sự hồn nhiên vô tư lự để cho người thương của mình được sống trong cái chất liệu của sự hồn nhiên, đó là một sự hiến tặng rất là lớn. Tại vì mọi gánh vác, mọi trách nhiệm sẽ đổ dồn về phía mình. Tại vì em hồn nhiên rồi thì bình minh sẽ thức giấc, cái sự tỉnh táo, sự tỉnh thức sẽ trở về. Và khi mà mình không có tuyệt vọng, trong khi mình chứng kiến trước những cái yếu kém, những cái vụng về, những cái lầm lỡ, những cái tuột dốc của người thương của mình, thì người thương mình mới không tuyệt vọng được. Mình mới truyền cái cảm hứng ra được. Còn nếu mà mình tuyệt vọng, mình chán nản, mình bỏ cuộc, thì người thương mình làm sao mà có niềm tin vào chính họ để họ trị liệu hay là chuyển hóa bản thân. Đức Phật nói chất liệu thứ ba của tình thương chân thật đó là mudita. Dịch sang tiếng Anh đó là sympathetic. Có khi dịch là joy, tức là tại vì cái chữ này nó có nghĩa là tùy hỷ, thì cái chữ joy nó không có thể hiện đúng được. Cái chữ sympathetic thì nó sát hơn, có nghĩa là tùy thuận. Ngoài chất liệu của từ của bi rồi thì đây là chất liệu của hỷ. Hỷ có nghĩa là tùy thuận. Nếu như từ là ban tặng niềm vui, bi là sát chia nỗi khổ, thì hỷ có nghĩa là luôn luôn nâng đỡ, yểm trợ, chấp cánh cho những cái giấc mơ của người thương của mình được bay cao và bay xa. Mình không có đàn áp người thương của mình không có lấn lướt người thương của mình không có trù dập người thương của mình. Có nhiều khi mình thương người thương của mình cho rất là nhiều thứ, hay là mình nâng đỡ khi họ có khó khăn, nhưng mà với những cái ước vọng thâm sâu của họ thì mình chống đối, hay là mình trù dập, hay là mình tìm cách để họ không thể thực hiện được, hoặc là mình sẽ ngó lơ, không có quan tâm đối hoài gì đến những cái ước vọng sâu sắc ở trong lòng người thương của mình. Cái này nó rất là tinh tế. Nhiều khi người thương của mình đang tổn thương, đang rơi xuống một cung bậc rất là thấp, thì mình có thể sẵn sàng có mặt bên người thương của mình, tại vì mình đang rất là phong độ mà. Mình đang rất là tràn trề năng lượng. Tạm gọi là lúc đó cái ego, cái bản ngã mình nó lớn hơn người thương của mình. Khi người thương của mình nó đặt cái bản ngã họ dưới mình thì mình rất là dễ thở và rất là dễ dàng giúp đỡ. Nhưng mà khi người thương mình không có vấn đề gì hết, đang rất là ổn, thì khi người thương mình đang rất là ổn đó, thì rất là khó để nhường nhịn nhé. Rất là khó để mà bước tới, để tiếp tục nâng đỡ cuộc đời của họ. Tại vì nếu mình nâng đỡ cuộc đời họ lên đó, thì đồng thời cũng có thể là mình đang nâng bản ngã họ lên, nâng cái tôi họ lên. Cho nên những cái lúc nguy khốn thì có thể là mình có mặt, tại vì mình có tâm thương xót. Nhưng mà lúc người đó đang ngon lành, đang rất là ổn thì mình ngại xuất hiện. Tôi cũng có trải qua cái tâm lý đó rất là nhiều lần. Tôi nhớ có một cái câu chuyện trong cái chuyến hành trình tu bụi của tôi đó. Thì tôi để tôi kể đại loại sơ sơ thôi để quý vị nắm cái ý thôi. Chứ còn câu chuyện thì tình tiết nó hơi dài. Tức là tôi đi với một anh chàng người Mỹ, đi trên một cái trail PCT, tức là Pacific Crest Trail, dọc theo bờ biển Thái Bình Dương. Thì em này là một y tá sắp ra trường, muốn đi theo tôi để học những cái kỹ năng sống, hay là có những cái trải nghiệm đầy thách thức trên cái con đường gọi là nguy hiểm, gọi là chết người đó. Thì em đó thì không có nhiều kỹ năng như là tôi, Và tôi thì đã đi được 1.5 năm khi gặp em đó. Và em đó thì chưa bao giờ đi hiking, tức là đi bộ trên những đoạn đường dài như vậy nhiều ngày như là tôi. Thì trong cái chuyến đi đó thì gặp rất nhiều khó khăn. Hai anh em đi chung với nhau có 4 tuần mà anh chàng là suýt chết hết 4 lần rồi. Thì cái lần đó là anh chàng đó và tôi bị lạc vào trong một cái khu rừng rất là sâu, bị lạc đường 4 ngày, chỉ lấy được nước mà không có thức ăn, và cả hai đều rất là kiệt sức, và xem bị sốt rất là nặng. Và anh chàng lúc nào luôn miệng cũng nói rằng là khi mà anh chàng bị mê man ấy, nằm sốt, và anh chàng lúc nào cũng nói là chắc tôi chết quá, không sống nổi nữa, đói quá, kiệt sức. Thì thầy chịu không có nổi, cho nên là mới quyết định là đi tìm thức ăn cho hắn. Và xin kể vắn tắt là lúc đó bắt được 2 con cá. Và cái lúc mà mình bắt được 2 con cá đó thì mình không có nghĩ là mình đang sát sanh đâu, mình nghĩ mình đang cứu người thôi, chỉ nghĩ tới xem thôi. Và khi mà thầy nhớ là thầy lấy cây mà thầy thọt vào cái họng con cá để mà mình nướng á, thì lúc đó nước mắt mình nó rơi xuống, mình biết là mình đang làm một cái chuyện rất là không muốn làm, rất là đau lòng. Và cuối cùng là phải nướng 2 con cá đó và đi vào trong cái lều đó mới xé thịt cá nó bỏ vào miệng mình xem. Nó đừng vẫn nhắm mắt bất tỉnh mà nó vẫn nhai thịt cá. Thì khi mà nó ăn hết 1 con rồi, cái nó nắm tay thầy nói: "Ê thầy, tao có đang nằm mơ không?" Hỏi mày nằm mơ thấy cái gì? Đang ăn thịt cá. Thầy mới giả mặt nó cái chát: "Tao phải sát sanh để cứu mày đây." Và sau khi mà bỏ được 1.5 con vào miệng nó xong, còn nửa con thấy nó không còn mở mắt nữa, nó vẫn còn thở, nhưng mà có nghĩa là nó đã ổn rồi, nó no rồi. Cho nên là thôi thầy không có tiếp tục, bỏ nửa con còn lại. Thế là thầy đi ra ngoài. Và khi mà đi ra ngoài, tự nhiên trong người mình có một cái cảm xúc rất là lạ. Tự nhiên mình thấy mình thương mình quá. Hồi nãy chỉ tập trung lo cho Sam thôi. Bây giờ Sam ổn rồi, tự nhiên cái mình quay qua mình thấy tội nghiệp bản thân mình. Hồi nãy thì không có nghĩ gì về mình hết. Bỗng dưng giây phút này mình nghĩ về mình. Thấy tội nghiệp mình không có gì ăn hết. Là cái thứ nhất. Mình cũng đói như hắn mà mình còn phải đi một thầy tu mà phải đi giết 2 con cá để cho hắn ăn, mà còn nướng nữa chứ đâu phải nướng cá nữa. Cái cảnh nướng nó đau lòng lắm quý vị, con cá mà nó cong lên cái là mình đau nhói trong lòng. Rồi tự nhiên mình có chút hờn trách, rồi có chút ân hận là tại sao mình dắt cái thằng này theo để làm cái gì. Rồi có chút hờn trách là tại sao mà mình giết 2 con cá để cứu nó, mà răng xong nó nằm tỉnh bơ, nó cảm ơn mình câu nào. Hay là nó thể hiện một cái gì đó, nó rất là cảm kích trước cái tấm lòng vĩ đại của mình. Có cái cảm giác nó đi ngang qua. Và thầy kịp thời nhận ra là thôi quyết định là đi thiền hành. Nhưng mà trời đất cũng xót thương, cho nên là đi thiền hành chừng nửa giờ là mình phát hiện ra nấm ăn được. Thì thôi câu chuyện xin cắt ngang chỗ đó. Thì cũng thấy được cái tâm lý là khi mà bên kia gặp nạn thì mình tập trung lo cho bên kia thôi. Và khi bên kia họ ổn, họ vững rồi, mình thấy họ không còn gì phải xót thương, cần sự giúp đỡ của mình nữa, thì tự nhiên có một chút ganh tị nổi dậy trong lòng, một sự đố kỵ nhẹ. Và mình không có muốn người đó ổn hơn mình, thí dụ vậy, hay là đặc biệt hơn mình, hay là hay hơn mình cũng không chừng. Mà nhiều khi người đó là người thương của mình, là người bạn đời của mình, là người đồng hành với mình trong cuộc đời. Thì Đức Phật đưa ra cái chất liệu mudita đó để trắc nghiệm là khi người thương của bạn ổn, khi người thương của bạn vững, thì bạn có muốn nâng người thương của bạn lên một bậc mà nhiều khi là qua mặt bạn được hay không? Bạn có muốn vợ của bạn qua mặt bạn không? Hơn bạn, giỏi hơn bạn không? Tại vì đó có thể là ước mơ của nàng từ khi mà nàng đi theo mình. Họ trao cuộc đời họ cho mình, hay là đồng hành với mình trong cuộc đời, thì họ phải bỏ rất là nhiều thứ để đồng điệu với mình, để có thể chung bước đường với mình. Nhưng mà trong sâu thẳm họ còn rất nhiều ước mơ chưa thực hiện được. Trong cái giai đoạn ban đầu thì họ đành xếp lại, nhưng mà bây giờ mọi thứ đã tương đối ổn và điều kiện thực hiện ước mơ đó có thể diễn ra được, thì mình có muốn nâng đỡ người thân của mình, cho người thương của mình thực hiện những cái điều mà họ thật sự là mong muốn, những ước muốn rất là đẹp, rất là hay, rất là sâu sắc hay không? Cái đó gọi là sympathetic, tức là cùng nâng đỡ nhau lên, cùng giúp cho người thương của mình được nổi bật, được nổi tiếng, được thành đạt, còn mình chỉ nấp phía sau thôi, sẵn sàng. Tất nhiên không phải lúc nào cũng vậy mới được gọi là true love, mới thương yêu đích thực. Nhưng mà có những lúc khi cần thì mình lùi lại để người thương của mình được thừa hưởng quyền lợi nhiều hơn mình, được có cơ hội để phát tiết hết cái tài năng của họ. Và khi mình sống chung với một người nào mà người đó lúc nào cũng tìm cách để mà tưới tẩm, nâng đỡ những cái giá trị quý giá trong lòng của họ thì thật sự là mình cảm kích vô cùng. Còn ngược lại, khi mình thương người đó thì cuộc đời mình nó héo úa đi, nó nhỏ bé lại. Mình chỉ đi phục vụ cho những cái nhu cầu của họ thôi. Còn những cái tài năng của mình thì gần như là bị vùi dập hoàn toàn, cô lập hoàn toàn. Vì mình thương người đó, vì mình thương các con cho nên là mình cũng ráng nuốt nước mắt vào trong, ráng quên đi. Nhưng mà trong sâu thẳm của mình thì nó vẫn có cái khắc khoải đó, vẫn mong muốn thực hiện những ước mơ sâu sắc của chính mình. Trừ phi người đó muốn đi tu thì mình không ủng hộ. Mà nếu mà mình có tấm lòng lớn, nếu mà người đó muốn đi tu mà người đó có hạnh phúc, đó là ước muốn sâu sắc nhất cuộc đời của hắn. Chứ không phải vì họ chán mình, vì họ ghét mình, mà vì họ muốn đi tu thì nếu mình có true love thì mình cũng có thể thả hắn đi được. Chà, cái đoạn này giải cứu được nhiều người lắm đó. Thì tùy vào dung lượng trái tim của chúng ta thôi. Đức Phật không có ép buộc chúng ta phải lúc nào cũng phải hy sinh cho người thương của mình. Nhưng mà nếu mà mình có một cái tình thương chân thật đối với người thương của mình thì nên quan tâm tới cái chất liệu đó, để xem mình có được chất liệu đó hay không. Và chất liệu cuối cùng đó là chất liệu của Upekkha, có thể dịch là equanimity, chất liệu của sự buông xả, không chấp nhất, không giữ trong lòng, không tính toán với những khuyết điểm lầm lỡ yếu kém của người thương mình. Đó là một phần của true love, của tình thương chân thật. Tôi nhớ thiền sư Thích Chắc Hạnh có nói một câu tiếng Anh là true love has the potential to heal and transform the situation around us and bring a deep meaning to our lives. Tức là một tình thương chân thật nó có một cái quyền năng hay là một cái sức mạnh rất là lớn, nó có thể chữa lành và có thể chuyển hóa được những cái tình trạng khó khăn đang xảy ra xung quanh cho mình và cho người thương của mình, và có thể mang lại một cuộc sống ý nghĩa thật sự cho cả đôi bên. Thì đó là một cái thứ tình thương nó mạnh mẽ, nó tráng kiện. Thương làm sao mà lúc nào cũng hoan hỷ, cũng vui vẻ, cũng tràn trề sinh lực hết. Chứ còn mình thương làm sao mà mỗi ngày nó mệt mỏi, nó eo uột, nó căng thẳng và chán tới tận cổ, thì có phải là tại vì người thương của mình không thôi? Hay là có phần đóng góp của chính mình, mà trong đó là có một trái tim không vững chãi. Một trái tim không vững chãi mà bày đặt thương người khác. Cho nên khi người ta có lầm lỡ, có khuyết điểm, nhất là khi người thương mình bị tổn thương tâm lý sâu nặng, cái cơn trầm cảm nó đến liên tục, một ngày nó đến 3, 4, 5, 7 lần. Con quái thú, con chó đen nó ập tới và bắt đầu nó cắn vào bạn. Nó phun ra nọc độc, nó đánh phọc vào bản ngã của bạn, nó khinh miệt bạn, bạn chịu nổi không? Bạn chỉ có thể chịu nổi khi mà bạn thấy được bản thể của người đó, bản chất của người đó. Bạn chỉ có thể buông đi những cái uất ức, những cái tổn thương, những cái rắc rến mà người đó gieo vào lòng bạn, khi và chỉ khi bạn đang sở hữu một tâm hồn vững chãi. Tại vì lúc đó bạn không chỉ nương vào người thương của mình, mà bạn còn nương vào chính bạn, chính hơi thở của mình. Cái lúc người thương bạn tấn công bạn mà bạn đâu có chú ý nhiều vào cái hiện tượng đó đâu. Bạn chỉ biết có một cái hiện tượng như vậy nó đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Và lúc đó tâm của bạn nó đang chú ý vào hơi thở, lắng nghe hơi thở. Tâm bạn đang trở về an trú trong chính bạn. Bạn đang có chánh niệm. Bạn nhìn người thương bạn bằng con mắt chánh niệm thì nó sẽ không để lại cái vết thương trong lòng của bạn. Mà lỡ như lúc đó bạn không có đủ chánh niệm, tâm hồn bạn không vững chãi, để lại trong lòng bạn một vài cái thành kiến, một vài cái vết thương, thì bạn vẫn có thể chữa lành, bạn có thể buông ra những cái cố chấp, những cái giận hờn đó khi mà chánh niệm trở về. Tâm hồn bạn cũng cần thức ăn. Nếu mà nó chỉ chờ thức ăn từ người thương thôi đó, chờ người thương lúc nào cũng lễ độ, cũng dễ thương, cũng ngọt ngào, cũng yêu thương, cũng quan tâm nồng nàn với bạn, thì tâm hồn bạn nó sẽ trở thành kẻ nô lệ, kẻ ở trọ trong tâm hồn của người thương mình. Và khi người thương mình không thể cung cấp những cái thức ăn đó nữa, thì mình chới với, mình lạc lõng, thậm chí là họ vung vẩy rất nhiều nọc độc và rác rến vào trong tâm hồn của mình, thì mình chỉ có sụp đổ, chỉ có tan nát thôi. Cho nên mình phải kiểm tra rất nhiều lần là mình đang sở hữu một con tim vững chãi hay là vẫn còn đang yếu đuối, vẫn còn đang trồi sụp, còn lên xuống, còn nhiều cảm xúc không có quản chế được. Mà giờ phút nào mà mình không quản chế được phiền não của mình, những cảm xúc trong lòng của mình, thì mình chắc chắn sẽ còn gây tổn thương ngược lại cho người thương của mình. Không những không nâng đỡ, không giúp đỡ được người thương của mình, mà cái sự đáp trả của mình cũng khôn lường. Cho nên cái chữ letting go, chữ buông xả đó, nó chỉ có thể xảy ra, chúng ta chỉ có thể buông xả được một cái gì khi thứ nhất là chúng ta thấy được bản chất của vấn đề, chứ chúng ta không mắc kẹt vào cái hiện tượng. Thứ hai là khi chúng ta không có quá nhiều nhu cầu về đối tượng, cái nơi mà làm mình thương tổn. Tại vì mình có điểm tựa, mình có thức ăn của tâm hồn, mình tự chế tác ra năng lượng bình an cho mình rồi. Cho nên mình mới có thể buông được, buông những cái quá khứ, những cái vụn về lầm lỡ. Tôi có tư vấn cho một cặp vợ chồng. Và người chồng thì đang bị trầm cảm. Và khi người chồng bị trầm cảm thì người chồng nói rằng là anh không thể chấp nhận cái quá khứ của em được. Tại vì quá khứ của vợ có thể là đã từng thương một người khác. Dù là câu chuyện đã xảy ra trước khi hai người cưới nhau. Thì mình nghe nó không có ổn lắm. Tại vì tại sao mà mình đi xét quá khứ của người khác? Tại sao mình phải xét tới quá khứ? Là tại vì mình đang không có tin tưởng nhau trong cái hiện tại. Vì cái hiện tại không có đủ làm hạnh phúc cho nhau, mình mới bắt đầu truy tìm về quá khứ để đổ lỗi, để buộc tội. Mà vấn đề nằm ở chỗ rằng là nếu như cái người đó đang đồng hành với mình mà họ phản bội thì mình mới xét chứ. Còn cái này câu chuyện nó xảy ra trước khi họ đến với mình mà, thì mình lấy tư cách gì mà mình xét được. Và khi mà mình xét như vậy có nghĩa là mình đang yếu đuối. Chỉ khi tâm hồn mình đang yếu đuối thì mình mới xét tới những cái điều đó. Còn khi tâm hồn mình vững chãi thì mình có thể bỏ qua một cách dễ dàng. Thậm chí khi họ đang lầm lỡ ngay trong cái liên hệ tình cảm với mình mà mình vẫn còn có thể bỏ qua được. Và đó là chứng tích của một tình thương chân thật. Đó là ân tình. Còn nếu mà mình không chấp nhận họ, mình loại trừ tại vì người đó không chung thủy, thì mình cũng không phải sai. Nhưng điều đó có nghĩa là mình thiếu độ lượng, thiếu bao dung. Trái tim mình nó không có đủ lớn. Cái đó là một sự sòng phẳng. Và cái yêu theo cái cách đó thì ai mà làm không được. Ở đây người thương mình trông cậy vào một cái gì đó nó đặc biệt từ nơi mình. Đó là khi họ có những vụ việc lầm lỡ mà mình vẫn bao dung được. Chứ vậy cho nên muốn buông thì phải có một trái tim rộng lớn nữa. Đó là điều kiện thứ ba. Điều kiện thứ nhất là thấy được bản chất của người thương. Điều kiện thứ hai là một trái tim vững chãi. Và điều kiện thứ ba là một trái tim rộng lớn. Nắm muối không hề mặn với lượng cả dòng sông, lỗi lầm kia bé nhỏ với cõi lòng mênh mông. Đó là bốn câu thơ tôi họa từ hình ảnh mà Đức Phật lấy cái ví dụ là lấy nắm muối bỏ vào trong tô nước thì nó mặn mà không uống được, mà lấy nắm muối bỏ vào dòng sông thì nước dòng sông vẫn uống được như thường, tại vì cái lượng nước dòng sông nó quá mênh mông đi. Và sẵn đây tôi cũng xin đính chính là có rất nhiều thơ ở trên mạng ghi là của sư Minh Niệm mà không hề phải thơ của tôi chút nào hết trơn. Và tại vì họ có thể là dựa vào những bài thơ trong cuốn Hiểu Về Trái Tim mà họ bắt đầu họ phóng tác thêm, mà cũng để ký tên là sư Minh Niệm. Rất là ngạc nhiên, cho nên coi chừng hàng giả nghe. Và có nhiều fan quá quý trọng mình đó, cho nên là họ tạo ra những cái kênh ở trên YouTube đó. Rồi họ lấy những bài pháp thoại của mình, họ mới cắt gọt lại, tạo ra thành một cái bài mới và tự đặt cái tên luôn. Thí dụ như Sự Thật Về Tình Dục. Trời ơi, ông thầy Minh Niệm gì mà lộ liễu dữ vậy? Gì mà thô thiển dữ vậy? Trong khi cái tựa gốc của người ta là coi chừng những cám dỗ ở bên trong, mà biến thành cái tựa cực kỳ hot, cực kỳ giật gân. Hay là sống thử, rồi sống thật, hết hồn. Nhưng mà phải chịu thôi, tại vì người ta lỡ thương mình rồi. Ta làm đó là vì mình thì mình phải chịu, chứ giờ kiện tụng gì bây giờ. Đó cũng là chứng tích của một tình thương chân thật. Vậy thì trong khi mình thiết lập một cái liên hệ thương yêu thì mình phải canh chừng nghĩ đến cái dung lượng trái tim của mình, coi nó lớn hay là nó nhỏ. Vì khi lo mừng ăn quá rồi trái tim nó thu lại, nó bé xíu từ hồi nào không hay. Nhiều khi nó chỉ còn là một cái tô nước, hay là thậm chí là không tới một tô nữa, nó còn có một chén, và thậm chí nó còn có nhiêu đây thôi. Thì nắm muối sao chịu nổi. Một câu nói không dễ thương, một ánh mắt ngờ vực là thở không nổi, là đáp trả ngay lập tức. Huống gì người đó trực tiếp tuyên bố từ bỏ mình, trực tiếp tấn công mình. Huống gì mình có rất nhiều bằng chứng cho thấy sự phản bội của người đó, sao thở nổi. Thì lúc đó sự thách thức rất là lớn. Một là bạn chọn sự sòng phẳng. Em như thế này thì tôi sẽ như thế kia, đừng có trách tôi. Hay là anh như thế này thì tôi sẽ như thế kia, đừng có trách tôi. Hay là bạn chọn sự bao dung độ lượng. Mà khi mà bạn chọn sự bao dung độ lượng thì trái tim bạn đau lắm. Tại vì đó là một sự nhẫn nhục mà. Nhẫn nhục có nghĩa là gì? Khi bạn nhẫn thì bạn phải nhục. Nhục có nghĩa là đau đớn, là thua thiệt. Người Trung Hoa họ viết cái chữ nhẫn là một cái con đao, một con dao nó cắm vào trái tim. Ở trên là bộ đao, dưới là bộ tâm. Đau lắm, có thể chảy máu được. Nhưng mà tại sao mình phải nhẫn? Là tại vì mình không có muốn mất người đó. Mình không muốn mất người đó là tại vì mình dựa dẫm vào người đó, hay tại vì mình thương người đó. Một cái người mà họ có những con đường sai lầm, có những cái thấy sai lầm, họ đang sống trong cái sự khống chế của phiền não của họ, mà họ đồng hành với mình mấy chục năm rồi, mà bây giờ mình thả họ ra thì họ đi đâu? Và làm sao mình chắc là cái người kia đó, cái người thứ ba, nếu có đó, là có thể thương người thương mình một cách chân thật được, có thể chăm sóc người thương của mình, nâng đỡ người thương mình như mình được? Cho nên phải dành lại. Cho nên là phải học cách để mở rộng dung lượng trái tim ra. Nhiều khi mình dành người thương về phía mình không phải để cho mình, mà để người thương của mình trở về đúng với con đường an toàn, một cái nơi an toàn, trở về đúng với bản chất của họ. Thành ra trong tình thương là phải có sự tha thứ. Chứ mình thương người nào mà mình nói mình không biết tha thứ hay là không thể tha thứ thì không thể nào gọi là thương yêu đích thực được. Trừ phi người đó cứ lầm lỡ này tới lầm lỡ khác, mắc phạm sai lầm liên tục mà không sửa chữa, thì mình đành phải xài tới cụm từ là dung lượng trái tim có hạn. Nhưng mà thật ra là không có hạn nha quý vị. Đức Phật nói dung lượng trái tim là vô cùng, càng nới là càng rộng. tới mức mà không còn biên giới nữa mà. Tại vì mình không chịu tu luyện đó thôi, không có quyết liệt tu luyện đó thôi. Nếu mình cứ quấn vào cái liên hệ tình cảm đó, mình chờ đợi hy vọng người đó nhiều quá đó, thì mình sẽ thất vọng. Thì mình không thể nào mở rộng dung lượng trái tim mình được. Cứ để người đó đó đi, quay về tu tập, quay về nương tựa vào hơi thở, nương tựa vào chính mình, không đòi hỏi nữa, không chống cự nữa, không lên án, không than phiền, không buộc tội nữa. Và chỉ khi nào mà mình trở về với chính mình đủ, an trú thật sự, thì tự động dung lượng trái tim sẽ mở ra. Chứ không phải mình ngồi đó nghiến răng trèo trèo để mình kéo trái tim mình nó rộng lớn ra. Không được. Mình đang ở cái cung bậc đang tổn thương thì không bao giờ làm cho trái tim mình rộng lớn được. Mình phải bước lên một cung bậc khác, cung bậc ổn định nhất. Mà chỉ có thể bước lên đó khi mà mình nhả đối tượng đó ra. Đừng nghĩ tới họ nữa, đừng châm bẩm vào cái câu chuyện đó nữa. Trở về nương tựa vào chính mình. Cho nên cuối cùng thì trong khi thương yêu thì mình cũng phải chăm sóc chính mình, không quên nương tựa vào chính mình, luôn giữ được một tâm hồn vững chãi, thì mới có thể đủ chất liệu thương người thương của mình. Thì chất liệu cuối cùng mà Đức Phật nói đó là upekkha, chất liệu của sự buông xả.